là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân Canh Tí 2020.
Trạm Tấu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm Đảng bộ xã Hát Lưu.
Huyện Văn Chấn đầu tư hơn 350 tỷ đồng để phát triển vùng cam tập trung.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế về các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả của ngành trong thời gian tới. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 2 năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn nhân dịp Xuân Canh Tí 2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt còn có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
Năm 2019, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ đã tập trung tuyên truyền bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm tốt công tác thông tin trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng, đáp ứng nhu cầu thông tin cho khán giả và còn góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, những hành vi trái pháp luật, biểu dương cổ vũ những việc làm hay, những tấm lòng nhân ái, tạo dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cũng trong năm qua, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại Yên Bái đã kịp thời thông tin các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa hình ảnh của Yên Bái đến với độc giả cả nước. Cùng với phản ánh kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương cũng thông tin về một số vấn đề còn hạn chế trong lĩnh vực quản lý của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh. Một số sự việc được các báo thông tin phản ánh trung thực khách quan đã tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân, giúp cho các cơ quan đơn vị có liên quan vào cuộc kịp thời để làm rõ và giải quyết các vấn đề vướng mắc. Cũng trong năm 2019, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đã có những tác phẩm chất lượng cao, mang đậm hơi thở cuộc sống và đạt giải thưởng cao tại các giải báo chí do trung ương, địa phương tổ chức, như Báo Yên Bái có 20 tác giả và nhóm tác giả đạt giải báo chí cấp tỉnh, 5 tác giả và nhóm tác giả đạt giải báo chí cấp khu vực và trung ương. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh có 17 tác phẩm đạt giải báo chí cấp tỉnh, đạt 1 giải bạc, 1 bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, 1 giải khuyến khích, giải búa liềm vàng về công tác xây dựng đảng, 1 giải B, giải báo chí quốc gia. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái có 34 giải thưởng tại các cuộc thi do trung ương và tỉnh tổ chức. Bước vào năm 2020, báo chí tỉnh Yên Bái đứng trước nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông, xu thế hội tụ công nghệ ngày càng mạnh mẽ đã hình thành nên những cơ quan truyền thông đa phương tiện. Các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đang ngày càng chiếm lĩnh độc giả và cạnh tranh trực tiếp với báo chí chính thống. Bên cạnh đó, việc triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan báo chí. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn trong năm 2019, đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác thông tin tuyên truyền. Đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên với tâm sáng, lòng trong, bút sắc đã không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn có mặt kịp thời để ghi nhận phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, lan tỏa ra toàn xã hội những nét đẹp, điểm sáng, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận trong toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng các cấp, các ngành của tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
báo chí tuyên truyền của tỉnh nhà đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh và bám sát mạch nguồn của cuộc sống chủ đạo, làm người bạn đồng hành tâm giao tin cậy của cuộc sống rộng lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, truyền tải cho mọi người thông điệp phấn đấu về một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, hoặc là tham gia vào các cuộc đấu tranh lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Phải nói là đây là một cái thành công rất lớn và chúng ta đã tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng rõ hơn, vân vân. Thì cái đậm nét thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là tiếp tục sáng tạo được những sản phẩm báo chí tuyên truyền có chất lượng hơn, đa dạng và phong phú hơn, và đã thể hiện được sự thích ứng với công nghệ truyền thông mới. Cái thứ ba đó là chúng ta đã rất chú trọng để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng khẳng định, năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý. Đã có những người đứng đầu cơ quan báo chí phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo, tâm huyết, hết mình vì sự nghiệp báo chí tỉnh nhà. Trong những thành công chung của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự cống hiến miệt mài, tâm huyết, đầy trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị năm 2020, các cơ quan báo chí trên địa bàn tập trung tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trọng đại của đất nước và của tỉnh. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời điểm này các cơ quan báo chí cần tiếp tục chung sức đồng lòng cùng với các cấp các ngành đẩy lùi dịch COVID-19 đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh. Chia sẻ trước những khó khăn vất vả của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng khẳng định thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho hoạt động báo chí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí tác nghiệp cũng như xây dựng cơ chế đặt hàng cho báo chí. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Tôi cũng thấy rằng qua ý kiến phát biểu tuy không nhiều, nhưng tỉnh sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến hoạt động báo chí, nhất là công tác cung cấp thông tin báo chí và cơ chế đặt hàng báo chí. Và lưu ý là giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý cũng là dịp để chúng ta cung cấp thông tin báo chí tốt hơn. Thì giao cho Ủy ban Nhân dân và ban tuyên giáo, các đồng chí rất lưu ý đến vấn đề này, nhất là do cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặc biệt của năm 2020 này. Và cuối cùng, tôi tin tưởng và hy vọng lớn vào cơ quan báo chí tuyên truyền, các nhà báo của chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, chia sẻ, đồng cảm, gắn bó, tình nghĩa trong làng báo chí thân thiện, ấm áp của ngôi nhà báo chí Yên Bái chúng ta tốt hơn.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò phản biện, lên án những biểu hiện sai trái tiêu cực trong đời sống xã hội, đồng thời tích cực biểu dương, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Thưa quý vị các bạn, trong hai ngày 27-28 tháng 2 năm 2020, Đảng bộ xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Trạm Tấu chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các đảng bộ khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Đảng bộ xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu hiện có 251 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hát Lưu đã hoàn thành vượt mức 14 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng trên năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.480 tấn, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,58%. Xã đã dần hình thành một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản như lúa nếp 87, gà đen, lợn bản địa, hình thành vùng trồng rau sạch. Duy trì và phát triển 4 mô hình chăn nuôi trâu bò và lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở. Toàn xã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều thành tích, trong đó hàng năm số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 100%, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm đã kết nạp 58 đảng viên, đạt 116% mục tiêu nghị quyết. 4 năm liên tục, đảng bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hát Lưu đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 10 chỉ tiêu về kinh tế, 11 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường và 3 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng. Với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, huyện ủy Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để chỉ đạo thành công đại hội chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu hoàn thành đại hội các chi đảng bộ cơ sở trước ngày 25 tháng 4 năm 2020.
Thực hiện đề án phát triển vùng cam quýt các xã thị trấn vùng ngoài của huyện giai đoạn 2016-2020, huyện Văn Chấn được phê duyệt với tổng kinh phí trên 335 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 15,4 tỷ đồng để đầu tư hỗ trợ giá cây giống, tư vấn quy hoạch, đầu tư vườn ươm. Để thực hiện đề án, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ các xã thị trấn vùng ngoài mở rộng và trồng mới 1.450 hectare cam quýt, hình thành vùng trồng cây ăn quả có múi toàn huyện với tổng diện tích trên 2.500 hectare. Các hộ dân tham gia đề án phải có diện tích liền khoảnh từ 0,5 hectare trở lên và từ 3 hectare trở lên đối với nhóm hộ. Với mục tiêu nâng cao sản lượng quả tươi từ 15.000 đến 20.000 tấn mỗi năm với tổng thu nhập đạt 300 tỷ đồng một năm. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phối hợp các viện khoa học, các đơn vị dịch vụ để giúp bà con nông dân xây dựng các mô hình điểm, hướng dẫn bà con nông dân bảo quản sản phẩm cam được tốt. Sự hỗ trợ của nhà nước sẽ là động lực để các hộ gia đình đầu tư nguồn lực tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương để hình thành vùng cây ăn quả có múi, có giá trị kinh tế cao.
Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã tuyên truyền vận động thông qua các phong trào, các cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Qua đó đã thu hút đông đảo các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân tham gia ủng hộ với tổng giá trị trên 63 tỷ đồng. Các cấp hội đã đến thăm hỏi tặng quà cho trên 130.000 lượt đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, giúp các đối tượng vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng. Các cấp hội còn lập hơn 2.500 hồ sơ cần trợ giúp thường xuyên với mức từ 100 đến 200.000 đồng một người một tháng. Đến nay đã hỗ trợ cho trên 2.700 lượt đối tượng trị giá trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn trao 245 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam với tổng giá trị trên 740 triệu đồng, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ kinh phí làm nhà, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ gia đình có nạn nhân da cam vay vốn phát triển chăn nuôi. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 28 tháng 2 đã nâng đánh giá nguy cơ toàn cầu của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên mức cao nhất, trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan nhanh khắp các châu lục. Theo Tổng Giám đốc WHO, thiếu bằng chứng về sự lây lan trong cộng đồng của virus SARS-CoV-2, do đó chưa có cơ sở để tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Tại Trung Quốc đại lục, số ca tử vong do COVID-19 là hơn 2.800 người, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận là hơn 79.000 người. Ở Nhật Bản, giới chức nước này xác nhận 11 ca tử vong, trong số đó có 6 du khách trên tàu du lịch Diamond Princess và hơn 900 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó hơn 700 người được xác nhận trên du thuyền này. Tính đến hết ngày 28 tháng 2, dịch COVID-19 đã lây lan tới 59 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục. Azerbaijan, Hà Lan và Mexico là những quốc gia mới ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong một diễn biến mới, ngày 28 tháng 2, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa nước này với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3 tới tại Las Vegas sẽ bị hoãn do sự bùng phát của dịch COVID-19. Theo quan chức này, quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ tham khảo ý kiến với các đối tác ASEAN. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 62 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó hầu hết là các công dân trở về từ tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật Bản. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 29 tháng 2 cho biết, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã lên tới gần 3.000 người và Hàn Quốc tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Trong số 594 trường hợp nhiễm mới, có ít nhất 536 bệnh nhân đến từ thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk. Sáng 29 tháng 2, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm một ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 17 người. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Seung-kyun ngày 29 tháng 2 đã yêu cầu người dân tránh đến những nơi tập trung đông người, kể cả các sự kiện tôn giáo. Ngày 28 tháng 2, Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp tái nhiễm COVID-19 đầu tiên là một phụ nữ 73 tuổi. Trước đó, ngày 27 tháng 2, giới chức Nhật Bản cũng xác nhận ca tái nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên là một phụ nữ 40 tuổi. Tại Trung Quốc, trong tháng này cũng báo cáo một số trường hợp tái nhiễm COVID-19. Tính đến nay, hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hạn chế hoặc cấm nhập cảnh đối với Hàn Quốc. Mặc dù vậy, chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề này, đồng thời khuyến cáo người dân không nên đi du lịch tới những quốc gia đã ban hành lệnh cấm. Ngày 28 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã mở cửa khẩu cho hàng triệu người di cư Syria và các nước khác tràn vào châu Âu.
Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được thông báo cho phép người di cư đi đường biển và đường bộ vào châu Âu. Chính quyền Ankara dự báo sẽ có khoảng 1 triệu người di cư từ tỉnh Idlib, Syria đi qua Thổ Nhĩ Kỳ để tới lục địa ra. Các chuyên gia phân tích cho rằng, hành động này của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm gây sức ép buộc các nước liên minh châu Âu can thiệp và hỗ trợ quân đội nước này ngăn chặn chiến dịch quân sự của chính phủ Syria ở tỉnh Idlib. Do có nhiều người di cư Syria và người nhập cư bất hợp pháp tập trung ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, ngày 28 tháng 2, chính quyền Athens đã đóng cửa đường biên giới giữa hai nước. Truyền thông Hy Lạp cho biết có khoảng 400 người di cư đang tập trung tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giáp với phía đông nước này. Cảnh sát Hy Lạp sử dụng lựu đạn để ngăn chặn người di cư vượt biên bất hợp pháp. Trước đó vào năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã đạt được một thỏa thuận. Theo đó, Ankara sẽ giúp Liên minh châu Âu ngăn chặn dòng người di cư tràn sang lục địa già. Đổi lại, EU sẽ hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 6 tỷ euro. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục chỉ trích EU, cho rằng khối này đã không làm đúng như cam kết.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giao mùa sau Tết Nguyên đán thường dễ phát sinh dịch bệnh nguy hiểm. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ trong hơn 2 tháng qua, dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Đáng sợ hơn là hiện nay, chúng ta vẫn chưa có thuốc đặc trị căn bệnh này. Cùng với các nước trên thế giới, Việt Nam cũng đang chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh, trong đó có dịch bệnh COVID-19. Là tỉnh miền núi, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, các cơ sở y tế chưa được trang bị nhiều máy móc hiện đại đồng bộ. Vì vậy, ngành y tế Yên Bái đã có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân? Xung quanh vấn đề này, bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái sẽ trao đổi trực tiếp trong chương trình hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn bà Lê Thị Hồng Vân đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bà, hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với những bệnh lạ và nguy hiểm nào thưa bà?
Vâng ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết thì cho tới nay trên trái đất của chúng ta đã có rất nhiều bệnh nguy hiểm, bệnh lạ. Có nhiều bệnh thì đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị. Riêng các bệnh truyền nhiễm thì trong lịch sử cũng đã có nhiều vụ dịch kinh hoàng gây tử vong hàng loạt. Ví dụ như là bệnh đậu mùa, dịch hạch, dịch tả thời Trung Cổ đã làm cho hàng triệu người tử vong. Thế và dịch cúm ở thế kỷ thứ 18 cũng làm cho hàng chục triệu người tử vong. Thế và tới những cái dịch bệnh gần đây, ví dụ như là dịch HIV, dịch Ebola, dịch SARS, dịch MERS. Thế và hiện nay đang là COVID-19. Nhưng nỗ lực của con người thì cũng thực sự là rất phi thường. Hầu hết thì các bệnh trong quá khứ thì cũng đã được tìm ra cái vaccine phòng bệnh và thuốc để điều trị bệnh. Nhờ đó mà nhiều bệnh cho đến nay cũng đã được loại trừ và khống chế. Tuy nhiên thì dịch bệnh thì không phải là một cái sự kiện hiếm gặp, mà nó là một cái sự thường xuyên xảy ra trong lịch sử con người. Vì vậy nên con người luôn luôn phải đối mặt với những cái nguy cơ dịch bệnh mới phát sinh. Thế và những cái dịch bệnh này thì chưa từng xảy ra, thế và cũng chưa biết tác nhân gây bệnh.
Vâng, thưa bà, thì hiện nay Hàn Quốc là nước có số người mắc dịch bệnh COVID-19 đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc thôi. Hiện nay chính phủ Việt Nam thì cũng đang tiến hành rà soát và kiểm soát những công dân có quốc tịch Hàn Quốc nhằm phòng tránh bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Và đặc biệt hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái có một số công ty có người Hàn Quốc làm việc. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua thì họ đã trở về quê hương và nay quay lại Yên Bái làm việc. Vậy ngành y tế Yên Bái đã triển khai các giải pháp gì để kiểm soát tốt các công dân từ Hàn Quốc đến Yên Bái thưa bà?
Vâng ạ. Như chúng ta đã biết thì hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến đang khá phức tạp ở các cái nước ngoài Trung Quốc, ví dụ như là Hàn Quốc, ví dụ như là Nhật Bản và một số nước khác. Thế tuy nhiên thì ở Hàn Quốc thì đang là cái dịch bệnh nó đang tăng rất là cao, các số ca mắc mới. Thế và người của Việt Nam làm việc lao động tại Hàn Quốc thì cũng khá là đông. Thế thì thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Y tế thì ngành y tế tỉnh Yên Bái cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện cái việc là những người đến từ hai cái thành phố của Hàn Quốc mà đang có diễn biến cái dịch bệnh lây lan ra cộng đồng rất mạnh là sẽ phải thực hiện cách ly tập trung ở các cái cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Yên Bái trong vòng 14 ngày. Thế còn những cái trường hợp đến từ các cái vùng khác của Hàn Quốc thì chúng ta thực hiện cái việc theo dõi sức khỏe tại nhà, lập danh sách, thế và thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh chung theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế.
Được ạ. Thưa bà, thì Yên Bái là một tỉnh miền núi thì có đông đồng bào dân tộc sinh sống, trình độ dân trí thì còn nhiều hạn chế. Vì vậy, ở một số địa phương vẫn xảy ra dịch sởi, tay chân miệng. Vậy trong những năm qua thì ngành y tế Yên Bái đã thay đổi hình thức tuyên truyền như thế nào để nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh của người dân ạ?
Để tuyên truyền có hiệu quả thì cái việc thay đổi cái hình thức cho phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện là rất quan trọng. Những năm qua thì công tác truyền thông giáo dục sức khỏe thì cũng đã triển khai bằng nhiều hình thức, bằng nhiều kênh truyền thông để nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân. Thì bên cạnh các cái hình thức truyền thông truyền thống, ví dụ như là phát thanh trên loa phát thanh của thôn, của xã, thế rồi phát tờ rơi, rồi dán pano áp phích, vân vân, thì còn tỉnh Yên Bái còn chú trọng cái việc thực hiện truyền thông trực tiếp. Thế và bên cạnh đó thì còn phát triển mạnh các cái hình thức tuyên truyền khác, ví dụ như là phối hợp với các cái cơ quan truyền thông qua các cái bản tin phóng sự, rồi chuyên mục dịch ra các cái thứ tiếng của các cái dân tộc thiểu số, thế rồi bằng các cái trang web, fanpage, rồi thì tuyên truyền lưu động, vân vân.
Thưa bà, cái khó khăn nhất của ngành y tế hiện nay trong công tác phòng bệnh là gì thưa bà?
Vâng ạ. Khó khăn nhất hiện nay trong công tác phòng chống dịch bệnh thì nói chung đó là cái hiện tượng mà liên tục phát sinh những cái dịch bệnh mới, chưa có vaccine, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Với sự giao lưu đi lại toàn cầu như hiện nay thì cái mối đe dọa dịch bệnh là không có giới hạn, thì càng làm cho cái thách thức về phòng chống dịch bệnh ở những cái vùng khó khăn như tỉnh Yên Bái của chúng ta thì trở nên phức tạp hơn. Thế và cái thứ hai đấy là cái nhận thức và cái điều kiện của người dân thì không đồng đều. Đặc biệt là người dân ở những cái vùng sâu, vùng xa, vùng mà vẫn còn các cái điều kiện khó khăn. Thì người dân có những người dân vẫn còn cái chủ quan, còn lơ là, mất cảnh giác, không biết cách tự phòng bệnh. Thế và nhiều người thì lại quá hoang mang, sợ hãi, rồi kỳ thị, làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả của cái công tác phòng chống dịch bệnh.
Và thì từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, trên mạng xã hội đưa nhiều thông tin sai lệch, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Vậy công việc triển khai thông tin về tình dịch bệnh của ngành y tế đóng vai trò quan trọng như thế nào cho việc tuyên truyền, hướng dẫn dư luận xã hội thưa bà?
Vâng, việc công khai thông tin là rất quan trọng để mọi người dân đều biết và cùng chung tay để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay thì với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, thông tin lan truyền rất nhanh trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy đó là có rất nhiều những cái thông tin sai lệch về dịch bệnh COVID-19 được lan tràn, làm hoang mang dư luận. Thế và chính vì vậy thì để có được cái thông tin kịp thời, chính xác nhằm tuyên truyền định hướng dư luận thì ngành y tế cũng đã hết sức nỗ lực, nghiêm túc thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn, ngoài việc là phát hiện nhanh, điều trị hiệu quả thì còn thực hiện cái việc điều tra, giám sát, theo dõi, xét nghiệm, vân vân. Thế bên cạnh đó thì còn phải phối hợp rất chặt chẽ với các cái cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông để nhanh chóng đưa ra các cái thông tin công khai cho người dân biết, thế nhằm cảnh báo người dân về tình hình dịch bệnh, giúp người dân không lơ là, mất cảnh giác, nhưng mà cũng không gây hoang mang.
Vâng ạ. Theo dự báo của các chuyên gia y tế thì tình hình dịch bệnh sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Vậy ngành y tế Yên Bái đã chuẩn bị các điều kiện để đối phó với dịch bệnh ra sao thưa bà?
Với quyết tâm là ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập trên địa bàn thì ngành y tế Yên Bái cũng thực hiện các cái biện pháp như sau. Trước hết là tiếp tục cái công tác tuyên truyền, các cái hình thức truyền thông, các cái thông điệp truyền thông tiếp tục được truyền tải mạnh mẽ hơn nữa tới cộng đồng bằng nhiều hình thức, tạo ra cái ý thức phòng bệnh, thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, vệ sinh môi trường tốt cho mỗi người dân. Song song với đó thì cái công tác giám sát, phát hiện thì tiếp tục được tăng cường, giám sát chặt chẽ các cái trường hợp đi từ vùng dịch trở về. Thế và thực hiện cái việc cách ly, theo dõi theo quy định để sớm phát hiện ra các cái trường hợp nghi ngờ, các cái dấu hiệu của bệnh để khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan. Thế và đồng thời với đó thì là các cái hoạt động chuyên môn để sẵn sàng ứng phó với các cái tình huống dịch bệnh cao hơn, như là sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thế và sẵn sàng về nhân lực chuyên môn kỹ thuật. Đến nay thì tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai tập huấn các cái phác đồ chẩn đoán, điều trị, cập nhật các cái hướng dẫn về giám sát về phòng bệnh của Bộ Y tế tới tất cả các cán bộ y tế trong ngành từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã. Thế và tỉnh cũng đã khẩn trương xây dựng cái phòng cách ly áp lực âm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, triển khai thành công kỹ thuật xét nghiệm để chẩn đoán xác định COVID-19 ngay tại tỉnh Yên Bái bằng cái kỹ thuật real-time PCR theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, và hiện nay thì đang hoàn tất các cái thủ tục để Bộ Y tế công nhận. Như vậy là ngành y tế cũng đang sẵn sàng các cái điều kiện để đáp ứng tốt hơn với cái tình huống dịch bệnh cao hơn.
Cảm ơn bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tham gia chương trình hôm nay.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic gặp nhiều khó khăn trong trận thắng 2-6, 7-6, 6-1 trước Gael Monfils ở bán kết tại Dubai. Ở đầu loạt tiebreak trong set quyết định, hai tay vợt thay nhau thua điểm giao bóng khi Monfils dẫn 4-3, Novak Djokovic mất liền 2 điểm và đối mặt với 3 nguy cơ thua trận. Nhưng sau đó hạt giống số 1 cứu nguy cả 3 break point nhờ những lỗi đánh bóng hỏng của đối thủ. Monfils dính chấn thương sau một pha xoạc chân cứu bóng lúc tỷ số đang hòa 7-7. Tay vợt Pháp bác lỗi kép ở pha bóng quan trọng trước khi thua 8-10 ở màn đấu súng khép lại trận đấu sau 2 giờ 33 phút. Novak Djokovic sẽ gặp Tsitsipas trong trận chung kết diễn ra vào ngày 29 tháng 2. Người đại diện của Encore Sugut khẳng định Mesut Ozil sẽ ở Arsenal đến hè 2021 và hoàn toàn có thể dặn hợp đồng với đội bóng thành London. Kể từ sau khi ký hợp đồng kỷ lục Arsenal hồi tháng 1 năm 2018, Ozil đã khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về giá trị và quyết tâm cống hiến của anh. Số tiền mà pháo thủ đầu tư vào anh có thể xem là lãng phí nếu xét những màn trình diễn nghèo nàn của cầu thủ này. Gần đây, phong độ của Mesut Ozil đã được cải thiện cùng với sự trở lại của Mikel Arteta. Ozil đã tận hưởng bóng đá trở lại và khẳng định anh sẽ không phá vỡ hợp đồng hiện tại để ra đi. Và người đại diện Sugat cũng mới lên tiếng xác nhận điều đó để dập tắt những tin đồn đang vây bám thân chủ của mình với khẳng định Ozil sẽ lại cho đến hết hợp đồng. Real Madrid muốn mua Thomas Partey của Atletico Madrid, đội chủ sân Bernabeu chấp nhận chi ra 42 triệu bảng cho thương vụ này. Huấn luyện viên Zidane đang lên kế hoạch đưa về thêm những tiền vệ phòng ngự ở hè năm 2020 và cái tên họ đang nhắm tới đó là Thomas Partey, cầu thủ của đội bóng Atletico Madrid. Trong những mùa giải gần đây, Partey duy trì sự ổn định cực lớn, anh đang là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Diego Simeone. Chiến suốt người Hàn Quốc Son Heung-min vừa quyết định tuân thủ triệt để khuyến cáo từ chính quyền Anh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc. Tuần trước, tiền đạo của Gà Trống được đội bóng chủ quản cho phép trở về nước để điều trị chấn thương gặp phải ở trận gặp Aston Villa. Kỳ ngư người Trung Quốc Sun Yang tuyên bố vô tội trên trang cá nhân, đồng thời thể hiện sự tức giận và khẳng định sẽ kháng cáo đến cùng sau khi án phạt cấm thi đấu 8 năm. Bê bối của Sun Yang diễn ra vào tháng 9 năm 2018 sau khi anh tự tay đập vỡ mẫu thử máu trong cuộc kiểm tra bất ngờ của các thành viên cơ quan phòng chống doping quốc tế. Anh cho rằng một nữ y tá của cơ quan phòng chống doping quốc tế không đủ trình độ để lấy mẫu thử. Đầu tháng 1 năm 2019, Hiệp hội các môn thể thao dưới nước quốc tế bật đèn xanh cho Sun Yang, nhưng cơ quan phòng chống doping quốc tế cho thấy sự không hài lòng và mở cuộc điều tra. Phiên điều trần Sun Yang diễn ra công khai giữa tháng 11/2019. Tuy nhiên, do sự phức tạp của vụ việc, quyết định cấm thi đấu 8 năm với Sun Yang chỉ được đưa ra vào ngày 28 tháng 2.
Cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.